Bạn đang nghe podcast Huyền Expat, được host bởi Huyền Trần, thạc sĩ truyền thông và phát triển, tốt nghiệp tại Mỹ, hiện đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Bạn có thể truy cập vào trang fanpage facebook.com/HuyenExpat để có thêm thông tin về podcast. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe nhé. Trước hết cho mình gửi lời chúc mừng năm mới tới thính giả của kênh podcast Huyền Expat. Dù bạn đang sinh sống ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, mình hy vọng là các bạn đang được tận hưởng những ngày Tết thật ý nghĩa, đầm ấm và yên vui bên cạnh những người thân yêu nhất trong gia đình. Hôm nay đã là tối ngày mùng 4 Tết ở Việt Nam. Đây là năm thứ 2 mà gia đình mình được ăn Tết ở Việt Nam. Đối với mình thì đây là cái Tết thứ 2 sau hơn 10 năm mình ăn Tết xa nhà. Chắc chắn là những người bạn của mình mà đang sinh sống ở nước ngoài, khi mà thấy mình post những cái tấm ảnh chụp Tết ở Việt Nam thì đều cảm thấy rất là ghen tị. Bởi vì không phải ai cũng được trở về Việt Nam vào đúng dịp Tết. Vì thường là nếu mà ở nước ngoài thì cái dịp nghỉ lễ hay rơi vào cái khoảng mà từ Giáng sinh cho đến năm mới, tính theo lịch dương. Còn Tết theo lịch âm như ở Việt Nam thì lại rơi vào những cái ngày đi làm bình thường, và ở ngoài đường phố cũng không có được cái không khí đón Tết như là ở Việt Nam. Nếu bạn đang sống ở nước ngoài và đang nghe podcast này, mình tin là bạn cũng cảm thấy rất ghen tị, bởi vì bạn cũng ước gì mình đang ở Việt Nam, đang được ở bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè, đang được đi ngắm phố phường, đi xem chợ hoa Tết, rồi đang được ăn những cái món ăn truyền thống rất ngon lành ở Việt Nam. Trước khi kể cho các bạn nghe xem là Tết ở Việt Nam có gì vui, có thực sự là như bạn nghĩ hay không, thì mình muốn kể cho các bạn nghe ký ức về ngày Tết của mình. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nếu mà để nói về những cái Tết đầu tiên trong cuộc đời của mình thì chắc là mình cũng không nhớ được nữa. Nhưng mà để nói về những cái Tết mà mình có thể nhớ được, thì nếu như mình nói với các bạn là mình không thực sự có Tết thì các bạn có tin không? Thật sự là rất khó tin, có đúng không? Nhưng mà đấy là sự thật. Bởi vì gia đình mình vào dịp Tết lại là một cái dịp rất là bận, gần như là bận nhất trong một năm. Bởi vì là nhà mình có một cái cửa hàng bán một mặt hàng rất là đặc trưng của ngày Tết. Các bạn có đoán là mặt hàng gì không? Đó chính là vàng mã. Và vàng mã thì thường những cái dịp bận nhất trong năm lại rơi vào dịp Tết. Cho nên cứ đến những cái ngày Tết là mình và em gái mình sẽ được huy động xuống cửa hàng để phụ giúp bà và bố mẹ bán hàng. Thường thì nếu mà mình vẫn đang đi học thì hết giờ học về thì mình sẽ ra ngồi cửa hàng để phụ bán. Còn khi mà mình bắt đầu được nghỉ học thì mình sẽ bán suốt từ cái lúc nghỉ cho đến tận đêm giao thừa. Có những cái hôm mà 9 giờ nhà mình muốn đóng cửa mà khách đến thì lại vẫn mở cửa hàng để bán hàng cho khách. Vì vậy mình chưa bao giờ có được một cái cảm giác là Tết thật sự là như thế nào. Mình không có những cái thú vui của ngày Tết, ví dụ như đi ra chợ mua hoa, hay là ngắm nghía phố phường, hay là mua những cái món ăn đặc trưng của Tết. Ví dụ như ở ngoài miền Bắc, ở Hà Nội thì sẽ có những cái món chẳng hạn như giò, xào, canh măng, canh bóng, rồi bánh chưng. Thật ra thì những cái món ăn đó bây giờ ở Việt Nam rất là phổ biến và hầu hết là mọi người mua sẵn. Chắc là cùng lắm mọi người sẽ chỉ luộc một con gà thôi. Còn bánh chưng thì có sẵn và có quanh năm rồi. Giò xào là cái giò mà người ta có xào chung cả, ví dụ như tai lợn, rồi lưỡi lợn, rồi mộc nhĩ nấm hương. Thì cái món đó thật ra thì trong năm thì vẫn có thể tìm mua được. Nên là mình thấy là Tết bây giờ hầu hết là mọi người sẽ mua những cái đồ bán sẵn nhiều hơn là làm. Nhà mình ở thành phố nên mình cũng không có được cái trải nghiệm gói bánh chưng. Thực sự mà nói thì lần đầu tiên mình gói bánh chưng lại là lúc mà mình đang sống ở Mỹ. Thì có một số các cái bạn là sinh viên Việt Nam đi học ở Mỹ, thì bọn mình thường tụ tập nhau lại. Và bọn mình gói bánh chưng, bọn mình tự làm những cái khuôn bánh chưng làm từ cái giấy bìa cứng. Mình làm một cái khuôn hình vuông. Sau đó thì mình không có giấy, không có lá rong thì mình dùng lá chuối, mình mua cái lá chuối đông lạnh ở những cái chợ châu Á. Mình mang về mình rửa đi thì nó cũng giã đông ra. Tất nhiên là nó không thể có được cái mùi như mùi lá rong, nhưng mà nó cũng tạo được cái màu xanh cũng khá là đẹp mắt. Thì mình sẽ gói rồi đỗ xanh và gạo nếp thì có sẵn ở nước ngoài rồi. Thịt ba chỉ thì cũng rất là dễ mua. Quay lại câu chuyện về những cái ký ức về ngày Tết của mình ở Việt Nam trước khi mà mình sang Mỹ, thì không nói đến cái trải nghiệm là gói bánh chưng, bởi vì đó là một cái trải nghiệm gần như là rất xa xỉ đối với những người sống ở thành phố. Thì kể cả những cái trải nghiệm rất là bình thường đơn giản, ví dụ như dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ, rồi mua hoa về, mua những cái đồ trang trí treo trong nhà, hay là mua cành đào, mua cành quất, thì nhà mình cũng không có luôn. Bởi vì như mình đã nói là nhà mình bán vàng mã, cho nên là lúc đó là rất là bận, từ sáng cho đến chiều tối là túc trực ở cửa hàng. Và cái bữa ăn thì có những lúc thì ăn ở trong bếp, ăn vội ăn vàng, đang ăn mà khách gọi thì lại chạy ra bán hàng. Còn nếu mà không, có những hôm còn không kịp ăn, có khi quá bữa thì chạy sang chợ để ăn tạm cái gì đó, hoặc là có những người họ gánh những cái đồ đi qua nhà thì mua tạm và vừa ngồi cửa hàng vừa ăn. Và cứ liên tục như thế cho đến tận đêm giao thừa. Chỉ có đúng một cái thứ mà khiến cho mình rất là nhớ, đó là vào chiều ngày 30 Tết thì bà mình sẽ nấu một cái nồi nước mùi già, và bà mình sẽ bảo mình đi tắm. Mình hiểu rằng đó chính là cái tục tắm tất niên ở Việt Nam, bởi vì cái lá mùi già rất là thơm. Khi mà mình đun nó lên thì cái mùi của nó phảng phất trong không gian. Mà trời thì thường là Tết ở ngoài Bắc thì rất là lạnh, cho nên là khi mà đun cái nước mùi già lên thì cái mùi của nó rất là ấm, và mình chỉ cần mình ngửi cái mùi nước đấy thôi là mình đã cảm thấy là như là mình xông cái lá, người mình đã rất là nhẹ rồi. Cái mùi nó rất thơm và nó rất là đặc trưng. Và thường là mình cũng thấy là hình như trong năm, mình cũng không rõ là cái mùi già này trong năm người ta có bán không, nhưng mà thường là mình thấy là thường chỉ có Tết là phổ biến nhất, người ta thường mua cái mùi già tươi về để mà tắm. Thì tắm như vậy, người ta quan niệm rằng là tẩy uế, tẩy đi tất cả những cái bụi bặm cũ kỹ, không tốt, không may mắn của năm cũ, và để cho mình thật là sạch sẽ, mình thanh lọc để mình đón năm mới. Cho nên là dù bận gì thì bận, thì cứ đến chiều 30 thì bà mình sẽ nấu cái nồi nước đó, và mình sẽ tắm. Tắm xong thì tất nhiên là mình lại ra cửa hàng trực chiến tiếp cho đến tận tối muộn. Và mình nhớ là cái chương trình Táo Quân hay chiếu vào lúc 8 giờ tối thì mình cũng thường không xem được, vì lúc đấy là một là có thể là đang ăn tối, hai là đang dọn dẹp cửa hàng để chuẩn bị lên trên sân thượng thắp hương. Sau này khi mình ở Mỹ thì mình cũng không thể tìm được cái mùi già tươi, nhưng mà mình một lần thì mình được một cái chị bạn là đồng nghiệp cũ tặng cho mình cái lá mùi già trong cái túi lọc của Vietherb. Nhân đây mình muốn nói là mình rất là yêu thích các cái sản phẩm của Vietherb, bởi vì thật sự là họ không phải là làm kinh doanh, mà họ thật sự là họ rất là có tâm khi mà họ làm những cái cây lá thuốc thảo dược của Việt Nam. Họ lên những cái vùng miền núi, họ làm việc với người dân tộc, họ giúp những cái người dân tộc đó họ trồng những cái cây lá thuốc quý của Việt Nam một cách rất là bài bản, mà trồng bảo vệ môi trường. Mà khi mà bán được những cái lá đó thì họ lại lấy cái tiền đó họ tạo ra cái thu nhập cho người dân. Cho nên đó là Vietherb là một cái doanh nghiệp xã hội, và mình rất là yêu thích. Rồi rất là nhiều năm nay mình thường xuyên mua các sản phẩm của Vietherb. Họ có các loại tinh dầu rất là thơm, rồi cái lá sông tắm tất nhiên là cái loại mà mình được bạn tặng một lần, và sau đó thì cứ năm nào đến Tết là mình cũng nhờ người nhà gửi từ Việt Nam sang. Thì nó có bốn cái loại túi lọc, thì trong cái túi lọc đó thì mỗi một lần mình có thể đun với một cái nồi nước lớn và mình đổ vào bồn tắm, sau đó mình pha thêm nước ấm vào thì nó có cái mùi giá rất là thơm. Ngoài mùi già phơi khô thì họ còn có những cái lá thảo dược khác, ví dụ như là lá bưởi, đại bi, lá quế, xuyên tâm liên. Trên tay mình đang cầm một cái gói sông tấm tất niên của Việt Hớp, cùng có 4 cái túi lọc và mỗi một cái túi này là 40g. Thường thì mình sẽ đun 2 cái túi lọc này với một cái nồi nước rất là to. Mình nghĩ chắc cái nồi đấy cũng phải tầm 10-15 lít nước. Sau đó mình sẽ pha loãng nó ra. Các bạn có thể... đây là lần đầu tiên mình giới thiệu một cái sản phẩm mà mình rất là yêu thích, và mình hoàn toàn không phải là nhận tiền quảng cáo hay sponsor gì cả. Nhưng mà vì mình đã sử dụng Việt Hope rất nhiều năm và mình rất là yêu thích các sản phẩm của họ, thì các bạn có thể lên trang web là viethope.vn và các bạn có thể mua online, họ sẽ ship đến nhà cũng rất là nhanh. Cái gói sông tập tất niên này mình mua để tặng một người bạn khi mà bạn mình ở Singapore và về Việt Nam, nhưng mà bạn mình không có bồn tắm nên là không thể cầm sang được. Vì vậy mình đã mua và mình đã để ở đây từ tháng 12 mà đến bây giờ mình vẫn rất là thấy rất là thơm, mặc dù mới chỉ là ngửi qua cái lớp vỏ giấy chứ chưa hề mở ra. Xin lỗi, mình đã hơi rông dài một chút. Quay trở về cái ký ức ngày Tết của mình thì như mình nói là cái mùi đặc trưng mà gắn với Tết với mình chính là cái mùi là mùi già, và chỉ cần ngửi cái mùi đó thôi là mình đã cảm thấy là có Tết rồi. Ngoài ra còn một cái mà rất là đặc trưng gắn bó với mình nữa, bởi vì nhà mình bán vàng mã mà, cho nên là sẽ tận dụng luôn cây nhà lá vườn, thì nhà mình sẽ lấy những cái ví dụ như tiền vàng hay là các cái bộ quan thần linh, rồi có một cái bộ quan cũ, tức là tiễn quan cũ là cái người mà cai quản cái năm cũ, và đón cái quan mới là cái người mà sẽ tiếp quản để cai quản cái năm sắp tới. Thì vào cái giờ thời khắc chuẩn bị giao thừa thì mẹ mình sẽ sắp một cái mâm lễ ở trên sân thượng, thì mình cũng nhớ là sẽ có một con gà thì có khi mẹ mình bận không kịp luộc thì bác mình sẽ luộc và mang sang. Xôi thì ví dụ như xôi gấc thì có thể bác mình sẽ nấu xôi hoặc là mua sẵn. Xong rồi có bánh chưng, và có tiền vàng đầy đủ, và bao giờ cũng phải có nến và hương. Thì cái mùi hương trầm nó rất là thơm, và mỗi một lần mình ngửi mùi hương ấy là mình cảm giác như là rất là bình an và nhẹ nhõm ở trong lòng, như kiểu mình thấy tâm mình nó dịu lại, nó lắng xuống. Vì thế là nếu như mà bạn mà tập thiền ấy, ban đầu mà bạn chưa có kinh nghiệm để ngồi được yên, thì bạn có thể thắp một cái nén hương nho nhỏ, thì cái mùi hương thơm nó cũng sẽ giúp cho bạn tĩnh tại hơn, tập trung tâm trí được dễ hơn. Ký ức của mỗi một người thì thường sẽ gắn với những cái thứ rất là khác nhau. Có những người thì sẽ nhớ những cái lời nói, có những người sẽ nhớ những cái hình ảnh. Nhưng mà đối với mình thì cái thứ mà khiến cho mình nhớ lâu nhất chính là cái mùi hương, cái hương thơm. Nhiều khi mình chỉ cần ngửi một cái mùi hương nào đó thì nó có thể gợi nhớ lại cho mình một cái ký ức mà mình đã có ở trong quá khứ. Thì hai cái mùi mà mình nhớ nhất về Tết đó là mùi lá mùi già để tắm tân niên, và thứ hai chính là mùi hương trầm đốt ở trên bàn thờ, đốt ở mâm lễ cúng ở ngoài trời. Và cái giây phút giao thừa, cái giây phút mà bắt đầu chuẩn bị gần 12 giờ ấy, thì tự nhiên mình cảm giác như là có một cái gì đấy, mình cũng không biết là có phải một cái nỗi buồn không, nhưng mà có một cái gì đấy thật sự là nó lặng hẳn xuống. Như kiểu là cái giây phút đấy mình biết rằng là cái năm cũ đấy chuẩn bị qua rồi, và cái năm đấy nó sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Thì sẽ có những cái điều tiếc nuối, có những cái điều mà mình muốn làm mà mình chưa thực hiện được. Và cái khoảnh khắc đấy nó làm cho mình rất là nhớ đến một cái bài hát. Thật ra mà nói thì có rất nhiều bài hát về Tết, nhưng mà nếu mà để chọn ra một bài duy nhất mà mình cảm thấy là nó gắn nhất với cả cái ký ức của mình về Tết thì chính là bài, gọi là một bài hát nước ngoài chứ không phải bài hát Việt Nam. Nó là bài Happy New Year của ban nhạc ABBA. Thì các bạn có nhớ cái đoạn dạo đầu của cái bài hát đó, trước khi mà bắt đầu có cái lời hát. Thì cái đoạn nhạc đấy rất là buồn, và cái hình ảnh của nó là một cái buổi tiệc đã tàn, tức là người ta đã rất là vui trong cái bữa tiệc đấy, và cái ngày hôm sau thì tất cả còn lại chỉ là những cái thứ ngổn ngang rơi vãi ở dưới bàn. Nó có một cái gì đó nó rất là vô thường, tức là những cái vui vẻ nhất, những cái hạnh phúc nhất rồi nó cũng qua. Và cái gì là cái còn lại thì cái bài hát đó thật sự là mình rất là nhớ, đặc biệt là trong cái khoảnh khắc đó khi cái năm cũ nó bắt đầu dần dần trôi qua, có một cái gì đó buồn buồn, tiếc nuối, nhưng mà rồi cái năm mới nó lại đến, và cái năm mới đến thì nó đem cho rất là nhiều hy vọng. Người ta có cái hy vọng vào năm mới nó sẽ tốt đẹp hơn, những cái gì chưa thực hiện được của năm cũ có thể sẽ tiếp tục được nỗ lực để thực hiện trong năm mới. Cho nên là có một cái chương trình của VTV3 tên là Tết có nghĩa là hy vọng. Mình nghĩ là cái điều đấy rất là đúng. Chính cái khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới đấy đem lại cho người ta rất là nhiều cái sự hứng khởi, như là người ta có thể khởi động lại, như là người ta lại có được một cái hy vọng mới. Vì thế cái khoảnh khắc đấy nó rất là thiêng liêng. Và thường là mình và em gái của mình thì hay trèo lên sân thượng nhà hàng xóm, vì cái nhà phố thì nó thường sát nhau, thì nhà mình và nhà hàng xóm thực ra là gần như là chung một bức tường. Và cái sân thượng nhà mình nó rất nhỏ, và khi mà mình bày xong cái mâm lễ thì không còn chỗ nữa, nên là mình hay trèo lên cái nhà hàng xóm bên cạnh. Thì họ có một cái sân thượng rất là to, nhưng mà hầu như là họ không bao giờ họ lên cả, cho nên mình lại hay trèo lên trên đấy. Ví dụ như những ngày trăng rằm lên đấy là nhìn thấy trăng, rồi ngày trung thu lên đấy là phá cỗ trông trăng. Thì vào cái đêm giao thừa, khi mà mình lên cái sân thượng đấy thì mình sẽ nhìn thấy pháo hoa bắn ra từ bờ hồ. Thì cái giây phút mà như đếm ngược ấy, xong rồi tự nhiên thấy màu bầu trời sáng lên, nhưng mà vẫn chưa có pháo hoa đâu. Nhưng mà sau khi mà bầu trời sáng bừng lên thì bắt đầu tiếng pháo hoa bắt đầu nổ. Và mình với em gái của mình thì cứ ngồi trên sân thượng đấy và ngắm pháo hoa. Thì cái khoảnh khắc này nó rất là đẹp, khi mà mình nhìn cái pháo hoa nó nở tung lên trên bầu trời, rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều các cái hình khác nhau. Lúc thì những cái chùm tia bắn lên, lúc thì lại có những cái hình như kiểu là xòe sang hai bên. Rồi có lúc thì nó lại hình như ngôi sao nó rớt xuống. Nói chung là đẹp lắm. Mình cũng không nhớ là người ta bắt đầu bắn pháo hoa từ lúc nào, nhưng mà cứ năm nào là mình lên sân thượng là mình cũng có thể nhìn thấy pháo hoa từ bờ hồ. Và cái lúc đó khi mà mình cứ ngắm cái pháo hoa đấy thì tự nhiên mình cảm thấy như là nó mang lại cho mình cái sự hứng khởi, cái sự hy vọng vào một cái năm mới. Và hết cái tiếng pháo hoa đó thì cũng có những cái nhà xung quanh họ cũng lên sân thượng để họ xem bắn pháo hoa. Thì tự nhiên mọi người lúc đó là cùng nói là chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Và cảm giác là ai cũng rất là phấn chấn, rất là vui tươi. Bình thường thì có thể nhà hàng xóm láng giềng với nhau cũng hay có cái xích mích này nọ, nhưng mà vào cái giây phút đấy thì gần như là mọi thứ được hóa giải, chỉ còn lại là cái niềm vui và cái niềm hy vọng của cái năm mới, của cái năm mới đang đến đó. Thì và đối với mình cái khoảnh khắc đấy nó lại còn thật sự là nó rất là như kiểu một cái phần thưởng xứng đáng sau những cái tuần lễ rất là bận rộn bán hàng và không có thời gian chuẩn bị Tết. Thì tự nhiên mình có được những cái giây phút ngồi yên thanh thản ngắm pháo hoa và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và mình còn nhớ là lúc mình còn nhỏ thì trước khi mà Việt Nam cấm đốt pháo thì mình cũng vẫn nhớ trong ký ức của mình là có cái tiếng đốt pháo. Mình cũng không nhớ là đốt vào đêm giao thừa hay là đốt vào sáng mùng 1, nhưng mà thường là buổi sáng mùng 1 khi mà đi ra khỏi nhà thì nhìn thấy những cái xác pháo ở trên vỉa hè, những cái xác pháo màu hồng. Và có những lúc mà nghe cái tiếng bắn pháo nó cũng khá là hay. Nó rất là vui, vui tai. Và nhưng mà vì sao người ta bắn pháo hoa nhiều quá, và có những người họ bắn những cái khẩu pháo rất là to, và lại là pháo lại còn không phải là pháo pháo loại tốt thì có thể gây ra cháy nổ, cho nên là về sau người ta cấm thì không còn lại cái ký ức về pháo nữa. Còn một cái điều đặc biệt nữa về Tết mà mình nhớ đó chính là cái buổi sáng mùng 1. Buổi sáng mùng 1 thì thường mình sẽ dậy muộn, bởi vì tối hôm trước đấy là sẽ là ngủ muộn, thức muộn và đã mấy tuần trước đó là đã rất là bận rồi. Nên là buổi sáng mùng 1 thì cũng hay dậy muộn. Nhưng mà kể cả khi mà mình dậy thì mình cũng vẫn thấy có một cái điều đặc biệt, đó là đường phố rất là yên tĩnh, rất là vắng vẻ. Và mở cái cửa sổ ra thì không thấy có ai ở dưới đường cả. Tất cả cửa hàng đều đóng, không có xe đi lại, có người đi lại luôn. Tất nhiên là đến tầm khoảng tầm chiều buổi trưa thì bắt đầu mọi người đi ra ngoài để đi chúc Tết thì sẽ đông hơn. Nhưng mà vào đúng cái khoảnh khắc buổi sáng mùng 1 đấy, mình thấy nó rất là yên tĩnh, tĩnh lặng. Và là một điều gần như là không bao giờ có ở Hà Nội. Hà Nội lúc nào cũng đông, cũng đúc, cũng nào cũng xô bồ, lúc nào cũng tắc nghẽn. Nhưng mà vào cái buổi sáng mùng 1 đấy, tự nhiên mọi thứ cảm giác như nó chậm lại. Tất cả mọi người như là biến mất. Đường phố tự nhiên không có một bóng người nào cả. Không có ai đi trên vỉa hè và cũng không có ai đi xuống dưới lòng đường luôn. Thì đấy là cái giây phút rất là đáng nhớ về Tết. Thế thì bây giờ bạn sẽ tự hỏi là Tết Việt Nam bây giờ và Tết ngày xưa có khác gì nhau không? Tất nhiên là rất khác, đúng không? Bởi vì là cuộc sống thay đổi, con người thay đổi, những cái thói quen, những cái truyền thống cũ thì nó cũng bị mất dần đi. Mình thì suốt những cái tuần gần Tết rồi cho đến tận khi mà gọi là 27, 28, 29 Tết thì mình vẫn cứ gào lên với chồng là em chẳng thấy có không khí Tết gì cả. Tức là chồng mình cứ cười và bảo thế em muốn đi thế nào? Cái Tết của em mà em đang trong cái hình dung của em ấy, nó cứ như là cái Tết từ cách đây hàng trăm năm ấy. Thì đúng thật, bởi vì là mình cứ nghĩ về cái ký ức của mình ấy, và mình cứ nghĩ là Tết nó phải như thế này như thế kia. Nhưng mà thật ra thì bản thân mình thì khi mà mình ăn Tết ở Việt Nam trước đây, mình cũng hiểu rằng là nhà mình cũng rất là bận, cũng làm gì có nhiều thời gian để mà tận hưởng ngày Tết đâu. Chỉ có đến cái khoảnh khắc đêm giao thừa với sáng mùng 1 thôi. Đó. Nhưng mà một phần nữa là bởi vì mình đang có con nhỏ, thì mình cũng rất là bận, hầu như là cả ngày ở nhà quanh quẩn với con, thì cũng không thể ra ngoài đường phố để ngắm nghía xem là phố phường đi lại như thế nào. Thì cũng có một hôm, hình như là hôm 29 Tết, thì nhà mình quyết định đi mua hoa. Thế là mình đi qua cầu Vĩnh Tuy sang bên Long Biên để mua. Nhưng mà đường rất là đông, tắc đường, rồi cũng không thấy họ bán nhiều những cái cành đào. Bữa định mua một cành đào nhỏ nhỏ hay là một cái cây đào nhỏ nhỏ nhưng mà cũng không mua được. Xong rồi chỉ thấy có những cái đào mà như kiểu cái đào rừng, nó có là cái đào mà nó uốn, nó có một cái cành thẳng xong rồi nó uốn sang ngang ấy. Thì mình cũng thấy cái đào đấy từ trước rồi, lâu rồi, nhưng mà mình thì không thích nó lắm. Thế là chồng mình cũng xuống xe hỏi giá nhưng cũng không mua. Thế là hôm đấy đến lúc về thì tắc đường, tắc rất là lâu, và thật sự là cũng chẳng thấy có cái không khí gì mấy cả. Ngoài cái việc thỉnh thoảng thì có thấy có một vài người chở, ví dụ như cây đào, cây quất trên xe, thế thôi. Sau rồi mình cũng rất là bướng bỉnh, mình bảo là chắc là bởi vì mình đang ở bên cái khu này, mình không cảm nhận được Tết. Nhưng mà bây giờ ví dụ như mình lên cái khu Hoàn Kiếm, khu phố cổ, mình sẽ thấy khác. Thế là một hôm lại bắt chồng phải lấy xe để đưa lên. Hôm đấy cũng là hình như là cũng chả nhớ nữa, 27, 28 Tết rồi, chung là rất là gần Tết rồi. Thế là đi lên trên hàng đào, hàng ngang, thì cũng đông ơi là đông. Xong rồi đi sang Phùng Hưng, rồi đi ra hàng mã thì mình cũng thấy họ quay lại là cái phố đi bộ. Thì họ làm một cái cổng khá là đẹp, có những cái đồ bán kiểu trang trí treo cửa, rồi trang trí trong nhà, rồi những cái phong bao lì xì. Đấy thì mình thì chồng mình thì cũng không tìm được chỗ để đậu xe, cho nên là mình thả mình xuống thì mình tự đi bộ vào phố hàng mã. Thì mình cũng đi vào đó, xong rồi mình cũng mua được một cái kẹo kéo ấy, cái kẹo mà kiểu như mạch nha, xong rồi người ta kéo thành sợi, xong rồi người ta cho một ít vừng rồi lạc, lạc rang bùi thơm, rồi dừa, xong rồi kẹp vào hai cái bánh của bánh quế ấy để ăn ấy. Đấy thì mình cũng đi, xong rồi mình mua được pháo tỏi. Cái pháo tỏi là cái pháo hồi xưa mình chơi ấy, nó nhỏ xíu như cái tép tỏi, xong rồi ném vào đất nó nổ bụp một cái ấy. Đấy rồi mua cái pháo kiểu cái pháo que đốt thì nó kiểu như nó xoay được một lúc đấy thì cũng hay, nhưng mà thật sự mà nói thì đấy có phải là Tết đối với mình không thì không, bởi vì là Tết mình chưa bao giờ có thời gian để đi lên phố cổ, lên hàng mã để ngắm nghía cả, cho nên nó là một cái trải nghiệm mới chứ nó lại không phải là cái ký ức Tết cũ của mình. Có đúng một năm, cái năm mình nhớ là 2008, là mình có một người bạn nước ngoài, một người bạn Hà Lan rất là thân với mình, thì đúng cái tối giao thừa đó là mình dẫn bạn mình lên trên bờ hồ để xem pháo hoa. Đấy là cái năm duy nhất mà mình không ra, mà mình ra khỏi nhà vào đêm giao thừa. Còn lại năm nào mình cũng ở nhà hết, không có một năm nào mà mình đi cả. Thì đấy, cho nên mình không biết là mình đang đi tìm cái gì, coi như là mình cứ cảm giác là có một cái gì nó thiếu thiếu, không phải là Tết. Nhưng mà như thế nào mới là Tết? Vì Tết nó rất là khác đối với mỗi người, và mỗi một người có một cái ký ức rất là khác nhau về Tết. Mình cũng không biết nữa, có lẽ là mình cứ đang sống ở trong cái hoài niệm, mình nghĩ rằng là Tết phải như thế này. Nhưng mà thật ra bản thân trước đấy, khi mà mình ăn Tết ở Việt Nam, trước khi mà mình đi nước ngoài, thì Tết với nhà mình nó vẫn là bán hàng, nó vẫn rất là bận rộn, cũng không có nhiều thời gian để tận hưởng. Và đặc biệt là ở Hà Nội thì mình thấy cái nhịp sống nó quá hối hả, nó quá nhanh ấy, lúc nào nó cũng vội vàng. Đặc biệt là về Tết thì lại càng vội vàng hơn, người ta đi ra ngoài đường rất là nhiều, người ta cứ mua sắm sắm cái gì đó, ai cũng tất bật làm cái gì đấy, mà mình cũng không biết là họ có cái giây phút nào chậm lại để cảm nhận được cái không khí Tết hay không, hay là họ chỉ làm những cái việc đó bởi vì họ nghĩ rằng đấy là những việc phải làm, ví dụ như phải dọn dẹp nhà cửa, phải trang trí, phải mua đào, phải mua quất, phải có cái này, phải có cái kia, phải đi chúc Tết, biếu quà người này người nọ, phải chuẩn bị phong bao lì xì cho trẻ con. Đấy, những cái thứ mà mình nghĩ là mình phải làm thôi. Nhưng mà thật sự là mình có đang tận hưởng những cái đó hay không, những cái việc mình làm hay không thì mình cũng không biết được. Khi mà mình sống ở Mỹ thì nhà mình thì năm nào cũng sẽ thứ nhất là mình sẽ phải có một cái nấu một số món ăn truyền thống của Việt Nam. Ví dụ như mình thường mình sẽ luộc gà này, nhưng mà gà bên Mỹ thì mình còn thường là mình không mua được loại gà mà có cái đầu, mà mình hay mua cái con gà con nhỏ nhỏ mà nó bị chặt mất cái đầu ấy, bởi vì nhà mình ít người nên cũng chỉ ăn được đấy thôi. Còn nếu mà muốn mua gà có đầu thì phải mua ở chỗ châu Á, mà cái gà đấy lại to. Đấy thì mình thường làm, với chồng mình thì sẽ làm cái giò xào. Thật ra hồi xưa mình cứ nghĩ nó là giò thủ thôi, nhưng mà bây giờ mọi người về mới bảo là không phải là giò thủ, thủ là phải từ cái đầu lợn. Nhưng mà cái giò xào thì cũng từ tai lợn, lưỡi lợn thì nó cũng là bộ phận trên đầu lợn mà. Anyway, thì cũng mua được những cái nguyên liệu đấy ở Mỹ để làm cái giò xào đó. Rồi mình sẽ nấu canh bóng, cũng mua được bóng. Rồi canh măng khô thì có lúc bố mẹ gửi từ Việt Nam sang, và có lúc thì cũng đi mua được ở chợ châu Á. Và năm nào nhà mình cũng gói nem, vì chồng mình rất là thích ăn nem. Thường thì chồng mình sẽ gói, vì chồng mình khéo tay hơn thì gói đẹp hơn, còn mình sẽ phụ trách cái khâu rán nem. Đấy, thực ra ở Mỹ mình nghĩ là mình chăm chỉ làm đồ món ăn rất là nhiều. Có bánh chưng thì mình cũng có lúc mình gói chung với cả các bạn sinh viên, có lúc thì mua sẵn. Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam thì mình chẳng làm cái gì cả. Một phần là vì đồ ăn rất là sẵn, mua sẵn, rất dễ, rất tiện, rất nhanh. Và thứ hai là mình có mẹ chồng mình đến giúp nấu các cái món ăn, bà có thể nấu từ nhà, bà mang đến cho mình, hoặc là bà mua sẵn những cái nguyên liệu bà mang đến cất vào tủ lạnh cho mình. Rồi mình cũng có một cái cô giúp việc, mỗi một ngày cô ấy đến 3 tiếng, cô ấy đến trong tuần cô ấy làm. Thì cô ấy, mỗi một hôm cô ấy nấu cho mình một món, hôm thì cô ấy cuốn nem, hôm thì cô ấy làm thịt đông, hôm thì cô ấy nấu canh măng, hôm thì cô ấy chuẩn bị sẵn bóng rồi cắt các cái rau củ cho mình để mình nấu, với cả nước luộc gà. Thế thôi. Nói chung là cũng rất đơn giản. Rồi mọi người thì cho cái giò xào, người thì cho nem chua, người thì cho lạp sườn. Đấy, nói chung tóm lại là thế là cũng đủ một cái Tết. Thì mình nghĩ rằng là có lẽ vì năm nay là mình có con nhỏ nên là mình cũng bận rộn hơn, mình cũng không có nhiều thời gian. Nhưng mà kể cả như năm ngoái lúc mà mình từ Mỹ trở về Việt Nam, là mình nhớ là mình về Việt Nam trước Tết đúng 2 tuần, thì ngoài cái sự xô bồ đông đúc ra mình cũng không cảm nhận được thế nào là Tết. Tết có những cái gì đặc trưng cho Tết nhỉ? Bạn cảm thấy thế nào? Ví dụ như phải nhìn thấy có hoa đào mới là Tết à? Phải nhìn thấy quất mới là Tết à? Hay là phải trời phải lạnh thì mới là Tết? Đúng rồi, trời mình nghĩ là phải hơi se se lạnh thì mới là Tết, chứ nắng quá thì lại không giống Tết. Thời tiết năm nay thì được cái là hai ngày đầu tiên, ngày mùng 1 và mùng 2 Tết thì trời kiểu như là lạnh và hơi kiểu hơi âm u một chút, mình nghĩ là giống Tết hơn. Đến ngày mùng 3 thì lại hơi hửng nắng quá. Hôm nay thì cũng nắng nhưng mà lạnh, gió. Nên là nắng thì cũng không giống Tết lắm. Nhưng mà những cái năm mình ở Việt Nam mình vẫn nhớ là thường là Tết cũng khá là nóng. Có những cái năm mà nóng mà xong rồi để những cái đồ ăn, đồ nếp, bánh chưng ở ngoài nó thiêu hết. Đấy. Thì những cái gì là Tết, những cái gì mà bạn nghĩ rằng là nó sẽ giúp bạn tạo ra thành cái Tết, thì chắc là mình nghĩ là nó quay đi quẩn lại vẫn là những cái ký ức, những cái khoảnh khắc mình đã chia sẻ với những người thân trong gia đình của mình. Gia đình của mình lúc mình còn nhỏ ở Việt Nam, rồi đến cái gia đình riêng của mình với chồng con của mình, và khi mình ở nước ngoài thì nhà mình bao giờ cũng vẫn sắm sửa đầy đủ cho Tết, cũng làm nấu ăn, rồi cũng có mâm cúng tất niên. Nếu mà Tết rơi vào cái ngày lễ thì vào ngày trong tuần thì mình sẽ làm vào buổi tối, còn nếu mà vào cuối tuần thì mình thường cúng vào buổi trưa. Rồi mình cũng làm, thường là mình cũng làm một cái buổi party, mình mời những một số người Việt Nam, các sinh viên Việt Nam đến nhà, thì mọi người cũng đóng góp các cái món ăn mang đến, cũng khá là vui. Sau đấy thì mọi người cũng ngồi lại chơi bài, chơi poker. Hình như có một năm có một bạn nào còn mang được cái bộ bầu cua tôm cá để chơi thì cũng vui, xong rồi cũng có lì xì. Mình nghĩ là cũng vui thật sự, và mình cảm giác như là dù mình sống ở đâu, miễn là mình vẫn là người Việt Nam thì mình vẫn sẽ có Tết, và kiểu gì thì mình cũng sẽ tìm cái cách để mà mình có được một cái Tết cho riêng mình, dù cái Tết đấy là Tết to hay Tết nhỏ, Tết đầy đủ hay là Tết không đầy đủ, thì miễn là sao là mình không quên Tết, mình vẫn nhớ đến Tết, và cái ngày đấy là cái ngày để mình hướng trở về về quê hương, về đất nước, về gia đình của mình. Nếu mà mình đang sống ở nước ngoài, còn nếu mà mình ở Việt Nam thì mình có một cái may mắn là mình sẽ được ở cạnh những người thân trong gia đình. Nhưng mà cũng phải nói thật rằng là Tết thì thường là sẽ đi chúc Tết đúng không? Bên nhà nội, bên nhà ngoại, gặp gỡ họ hàng, ăn uống. Nhưng mà ví dụ như mình về thì mình thấy ở Việt Nam là đôi khi mình gặp mọi người rất là nhiều trong một năm, vì nó sẽ có nhiều cái dịp giỗ, rồi dịp về quê các thứ, thì gặp nhau nhiều quá, thành ra là cũng thực sự chả có chuyện gì để nói cả. Cho nên là cũng chỉ đến ngồi ăn rồi chúc tụng nhau, nói những cái chuyện vu vơ một chút, rồi cũng ai về nhà đấy thôi. Tức là mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình cũng không có một cái câu chuyện nào thật sự là sâu sắc, thật sự là hiểu xem là người ta đang có những cái vấn đề gì không, có những cái điều gì mình có thể giúp đỡ được hay không. Nó chỉ là những cái thứ mà nó rất là xã giao, nó rất là bề mặt, bởi vì cũng không có thời gian, đông người như thế, mỗi một lần ăn uống như cả chục người hay hai chục người thì cũng chúc được vài câu, rồi hỏi được vài câu, cùng lắm hỏi được cái người bên cạnh mình, ngồi cạnh mình, chứ còn làm sao hỏi được tất cả mọi người trong đấy. Và vì đông như thế thì nó sẽ là số lượng chứ nó không có chất lượng nữa. Đối với mình thì mình vẫn thích nhất là những cái cuộc nói chuyện ít người, đặc biệt là một một, bởi vì một một là cái kiểu nói chuyện mà mình nghĩ là mình có thể tập trung nhất vào cái người để lắng nghe, cái người đối diện với mình, và mình cũng chia sẻ, mình cởi mở được hơn. Mình sẽ cởi mở được với một người thân dễ hơn là mình sẽ cởi mở với 20 người chứ, đúng không? Khó lắm, vì mình cũng không biết là những cái người kia mức độ thân sơ khác nhau và liệu họ có muốn nghe những cái vấn đề của mình hay không. Nhưng mà Tết ở Việt Nam thì chủ yếu là để vui, là một cái dịp để gặp gỡ, ăn uống, chúc tụng nhau, rồi rượu chè, đúng không? Chứ không phải là một cái dịp để ôn nghèo, kể khổ, kể lể những vấn đề của mình. Chứ mình cũng hiểu được cái cảm giác đấy, tức là gặp nhau cho vui, cho xôm. Đó. Còn nếu mà mình có một cái vấn đề gì thì mình sẽ gặp vào lúc khác, nói vào lúc khác, chứ mình không nói vào dịp Tết. Tết người ta rất là tránh nói những cái chuyện không vui, những cái chuyện không may mắn, bởi vì người ta sợ sẽ bị rông cả năm. Cho nên hôm trước là có một chị bạn của mình ở Mỹ nhắn tin cho mình bảo trời ơi em thích quá, em được ăn Tết ở Việt Nam, nhà chị cũng mới về Việt Nam nhưng mà lại phải quay lại Mỹ để cho trẻ con đi học nên không ở lại ăn Tết được. Thế là mình mới bảo là đấy, thật sự thì ở Việt Nam em thấy không biết là các tỉnh thành khác thì như thế nào nhưng mà ở Hà Nội em thấy chẳng có không khí Tết mấy, đường phố thì lúc nào thì cũng đông, nhà em hôm nay thì đi mua hoa mà cũng còn chả mua được bởi vì cũng không thấy có hoa mấy, rồi tắc đường. Thật sự lúc đó mình mới đùa với chị, mình nhắn vậy, Tết chỉ là ở trong tim thôi, tức là nó ở trong tim mình, nó ở trong cái ký ức của mình, chứ còn cái Tết thật sự nó diễn ra bao giờ từ cái mình nghĩ đến cái hiện thực xảy ra nó cũng có một cái khoảng cách rất là xa. Đặc biệt là với những người mà mơ mộng như mình chẳng hạn, thì mình sẽ nghĩ rằng ồ Tết là phải thế này thế kia, phải có cái này cái nọ, mọi người phải gặp nhau, phải nói những cái chuyện sâu sắc này kia. Nhưng mà cuối cùng sự thật là không phải như thế. Tết là đông đúc, là xô bồ, Tết là vội vàng, gặp nhau thì cũng chóng vánh, cũng chỉ chúc tụng được rau răm ba câu xã giao, cũng không thể nào ngồi tâm sự, trò chuyện, nói chuyện với nhau lâu dài để hiểu nhau, để chia sẻ thì không. Tức là Tết chỉ là một dịp để vui. Thì bây giờ cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng là có nên giữ Tết Nguyên Đán không, hay là chỉ ăn Tết và Tết Dương thôi. Nhưng mình nghĩ là vẫn nên giữ, bởi vì mặc dù là Tết Dương với Tết Âm ra nó cũng khá gần nhau, nhưng năm nay là Tết Âm là sớm, ngày 22 tháng 1 đã là Tết rồi, mọi khi là thường là phải tháng 2. Nhưng mà mình thấy là cần phải giữ Tết, bởi vì là người Việt Nam thì cái Tết nó rất quan trọng, nó gắn bó rất là nhiều với cái việc định hình nên con người Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam, văn hóa gia đình, cái văn hóa quần tụ, văn hóa cộng đồng. Và cho nên là mình vẫn cần giữ cái nét truyền thống đó, mặc dù bây giờ thì mọi thứ nó rất là nhanh và rất sẵn, người ta cũng không còn phải tốn quá nhiều thời gian để nấu nướng bày biện những cái món ăn phức tạp nữa, cứ ra ngoài chợ là mua được ngay. Nhưng mà cái việc mà mình háo hức, mình chờ đợi, thật ra thì những cái ngày Tết nó không có không khí bằng những cái ngày trước Tết. Chính những cái ngày trước Tết trong cái không khí háo hức chuẩn bị, làm những cái việc đơn giản nhất như là dọn dẹp lại nhà cửa thôi, thì nó cũng có một cái mục đích cụ thể là à, mình đang làm những cái này để chuẩn bị đón Tết, nó có một cái gì đấy để cho người ta hướng tới, để cho người ta hy vọng. Cho nên là mình rất là thích cái tên chương trình trên VTV3 thì phải là Tết nghĩa là hy vọng. Và đây cũng là cái lời chúc của mình, cũng như là cái lời kết của cái episode này, cái episode đầu tiên của năm Quý Mão, đó là mình chúc cho tất cả những cái hy vọng của các bạn trong cái năm mới này sẽ trở thành hiện thực. Tất nhiên là mình hy vọng không thôi thì chưa đủ, mình sẽ cần phải nỗ lực rất là nhiều. Nhưng mà đầu tiên là mình có phải có hy vọng đã, bởi vì còn hy vọng là vẫn còn sự sống, còn tương lai. Chỉ có mất hy vọng thì mới mất tất cả. Còn khi mà vẫn còn hy vọng thì ta vẫn còn có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe episode đầu tiên của năm Quý Mão. Và chúc tất cả các bạn ăn Tết thật là vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những episode tiếp theo.